từ năm 1992 khi có bản hiến pháp và điều 69 quy định là quyền tự do hội họp, lập hội. Cho đến nay đã 22 năm, nhưng mà lời hứa của nhà nước Việt Nam bay theo gió tại vì đã chưa hề có một luật lập hội nào cả. Và cũng chưa hề có một sự hứa hẹn chính thức nào từ phía chính phủ Việt Nam về sẽ cho ra đời luật lập hội như là yêu cầu của đại đa số nhân dân hiện nay. Trong khi đó thì chúng ta đã thấy là vấn đề xã hội dân sự phát triển như thế nào ở Việt Nam từ đầu năm 2013 đến nay. Và hiện nay đã có ít nhất là 15 nhóm hội đoàn dân sự hoạt động một cách độc lập ở Việt Nam và đại diện cho nhiều tiếng nói. Đó là chưa kể những cái hội đoàn dân sự độc lập mà tôi nghĩ là rất cần thiết với tính chất nghề nghiệp, chẳng hạn như là Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Luật sư Việt Nam hay là Nghiệp đoàn Lao động Việt Nam, là một trong những yêu cầu chính thức của Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP mà người Mỹ yêu cầu. Thì trong hoàn cảnh đó, nhà nước Việt Nam cần phải làm gì? Có nghĩa là phải đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân, biểu lộ tiếng nói của người dân. Đó chính là lý do vì sao mà các hội đoàn độc lập Việt Nam, 13 hội đoàn độc lập trong ngày 4 tháng 5 vừa qua đã đồng loạt ký tên và yêu cầu nhà nước. Thứ nhất là phải tôn trọng quyền lập hội đối với người dân. Và thứ hai nữa là họ nhắm tới một cái việc mà đang xảy ra thường xuyên đối với các thành viên của xã hội dân sự, là một số thành viên trong thời gian vừa qua đã bị gọi hỏi, đã bị triệu tập, đã bị mời làm việc, đã bị sách nhiễu. Và nếu không cẩn thận thì sẽ còn có những thái độ khác căng thẳng hơn của chính quyền địa phương đối với các tổ chức dân sự. Như vậy, nếu như nhà nước mà không tôn trọng vấn đề này thì theo quan điểm của các tổ chức dân sự là họ căn cứ vào, thứ nhất, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1982 mà nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết. Thứ hai, Điều 69 của Bản Hiến pháp năm 1992 và Điều 25 của Bản Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do hội họp lập hội. Và họ tự nhiên mà lập hội, tự nhiên mà hoạt động và hoạt động một cách độc lập. Độc lập ở đây có nghĩa là độc lập về quan điểm tư tưởng, độc lập về phương châm hoạt động, độc lập về nhân sự và độc lập kể cả về tài chính đối với nhà nước Việt Nam. Có nghĩa là những tổ chức đó họ hoàn toàn không chịu sự chi phối, ảnh hưởng và kể cả lũng đoạn của một số tổ chức chính trị trong nhà nước.